Long huyết chiến thần, chương 565, bất tử hỏa diễm, góc truyện audio.com. Ngay vào lúc này, lối đi bên ngoài đã hoàn toàn đóng lại, chung quanh là một trận chấn động. Sau đó mọi người phát hiện ngay phía trước mắt bọn họ hình thành năm đại môn tràn ngập hỏa diễm dần rộng mở. Tại trong hỏa diễm, rất nhanh liền xuất hiện năm lối đi cao chừng đầu người. Mỗi một lối đi, ngoại trừ mặt đất ra thì đều bị bao phủ bởi hỏa diễm. Một đóa hỏa diễm lộ ra trong mắt mọi người liền biến thành mấy chữ. Mỗi người đi vào một lối, bằng không sẽ chết. Từ chết này không chỉ chết ra làm sao nhưng nếu như không tuân theo quy củ thì khẳng định mỗi người sẽ không có kết quả tốt. Bốn người bọn họ tại Thần Vũ Thánh Triều hô phong hoán vũ, đi tới hỏa ly thần cảnh, dưới không khí này cũng không khỏi bắt đầu như con rùa đen rụt cổ, phải làm việc biết điều một chút. Trong đó, Long Nguyệt và Hoàng Phủ Phong Trần đều rất lo lắng cho Long Thần. Chuyện này có nghĩa là bọn họ không chiếu cố được Long Thần. Long Thần đối với hai người bọn họ mà nói thì đúng thật là gánh nặng. Đại tỷ, Hoàng Phủ, gia chủ, các ngươi không cần lo lắng cho ta không có việc gì đâu. Long Thần muốn bọn họ an tâm một chút, Long Thần cũng không nắm chắc nhưng ngoại trừ lực chiến đấu ra, hắn còn có rất nhiều thần công ủng hộ còn có con tiểu miêu kia với kiến thức rộng rãi. Nói vậy, giữ được tính mạng vẫn là chuyện có thể. Nói không chừng hắn còn có thể có được xích đế ấn. Hoàng Phủ Phong Trần và Long Nguyệt nhìn nhau một cái cũng thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương. Vốn là không đề nghị ngươi vào nhưng nếu đã vào rồi thì cứ cố gắng. Thiếu niên, chúc ngươi nhiều may mắn. Hoàng Phủ Phong Trần cảm khái một câu khó có được. Hắn nói không sai, ta cũng không giúp được ngươi. Long Nguyệt có chút uể oải nói. Lúc này, Vũ Hoàng và Ma Hoàng nhìn bọn họ có chút hả hê, sau đó tự mình đi vào một lối đi trong đó. Mỗi một lối đi đều giống nhau nên bọn họ cũng không tranh giành. Yên tâm đi, nói không chừng người cuối cùng nhận được xích đế ấn lại là Long Thần ta đấy. Long Thần đứng yên, trên khuôn mặt tràn đầy thần sắc tự tin, phất phất tay với Long Nguyệt và Hoàng Phủ Phong Trần, sau đó đột nhiên xoay người, trực tiếp đi vào một lối đi trong đó. Thiếu niên này thật là to gan, Hoàng Phủ Phong Trần cảm khái nói. Không phải là rất giống ngươi hay sao? Long Nguyệt nói một tiếng, sau đó cũng đi vào một lối đi. Lối đi cuối cùng kia là để cho Hoàng Phủ Phong Trần. Ngoại trừ dưới đất là bùn khô khốc ra, những chỗ khác đều là hỏa diễm. Nếu như không phải tại trong chín đại khiếu huyệt của Long Thần, dung hợp kim ô tàn hồn mà nói thì chỉ nhiệt độ ở đây thôi cũng có thể trực tiếp nướng cháy Long Thần. Hơn nữa, càng xâm nhập thì nhiệt độ càng tăng lên. Chỉ có 5 người đi vào, đợi sau khi 5 người đi vào liền xuất hiện 5 lối đi. Hết thảy mọi chuyện như là đã được sắp xếp xong xuôi. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ có một cỗ lực lượng ở trên chúng ta, đang điều khiển chúng ta? Long Thần dò hỏi, người nói không sai, cái hỏa ly thần cảnh này là được người ta khống chế nhưng mà người này sớm đã chết rồi. Ta bây giờ không có lực lượng gì cũng không cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Mèo mập nói, là như thế nào, hỏa ly thần cảnh tồn tại, điều khiển nơi này hẳn là một cái hồn tàn. Vũ cảnh tu luyện kỳ thật chính là vũ hồn trưởng thành, mà vũ hồn thiên vũ hồn cho đến thần vũ hồn thần vũ cảnh. Mà tại thời điểm, góc truyện audio.com, vũ hồn và thiên vũ hồn cùng hồn phách người cũng chính là thần hồn độc lập lẫn nhau. Chờ đến thần vũ cảnh, vũ hồn và thần vũ hồn dung hợp với nhau cùng một chỗ chỉ cần vũ hồn bất diệt thần vũ hồn có thể tồn tại vĩnh viễn. Vũ hồn là lực lượng, mà thần hồn là ý thức. Mặc dù thân thể đã tử vong, dưới tình huống đặc biệt thần vũ hồn lại có thể bảo lưu. Ta đoán chừng điều khiển ly hỏa thần cảnh chính là một võ giả thần vũ cảnh lưu lại thần vũ hồn, dĩ nhiên cũng có thể là một phần nhỏ thần vũ hồn. Tiểu Miêu nói làm cho Long Thần nghe cái hiểu cái không? Vũ cảnh tu luyện, hắn quả thực còn không biết, thế nhưng cường giả thần vũ cảnh hắn đã nghe qua trong lòng vô cùng kinh hãi, nói. Thần vũ cảnh, trên địa vũ cảnh là thiên vũ cảnh. Thiên vũ cảnh và địa vũ cảnh đều có cửu trọng tính là 18 trọng. Toàn bộ vạn quốc cương vực hiện tại cũng chỉ có võ giả thiên vũ cảnh, nơi nào có được thần vũ cảnh chứ? Đây cũng không phải là cường giả hiện thời. Tại thời kỳ Trung Cổ, vạn quốc cương vực hoàn toàn có võ giả thần vũ cảnh. Về phần những cái kia ta cũng không rõ lắm, các ngươi tìm kiếm xích đế ấn nói không chừng chính là xích đế. Tiểu Miêu nói, xích đế, thần vũ cảnh, ngũ đế, Long Thần âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Hắn biết thần vũ cảnh chính là mục tiêu của hắn, chỉ cần đạt tới thần vũ cảnh nói không chừng hắn đã có được tư cách đạt linh hy. Thế nhưng thần vũ cảnh cần phải tu luyện bao nhiêu lâu đây? Long Thần cắn đôi môi, hắn có dự cảm hành trình đến ly hỏa thần cảnh lần này rất có thể sẽ gặp gỡ những điều không tầm thường. Có thể nắm bắt được hay không thì phải dựa vào chính bản thân hắn. Có lẽ có chút bất đắc dĩ đây, nhưng mà nam nhân nếu không có thực lực để cho người mình thích coi thường thì đó chính là loại sỉ nhục nghiêm trọng nhất. Nếu như không chống lại thì phải gánh lấy sự sỉ nhục cả đời. Long thần không phục, cho nên hắn sải bước đi về phía trước, dũng giả không sợ hãi. Không xông vào ly hỏa thần cảnh thì hắn lấy cái gì mà cưới Linh Hy? Đây chính là nguyên nhân hắn mạo hiểm đến như vậy. Cứ đi tới phía trước, Long thần cũng không biết mình đã đi được bao lâu, hắn dần dần bước nhanh hơn. Sau khi biết phía trước xuất hiện một đốm sáng, Long thần chạy vọt đến mới phát hiện mình đã vào trong một cái động quật. Xung quanh động quật này cũng không có hỏa diễm, ra khỏi cửa là bên ngoài, mà bên ngoài cũng có một lối đi giống như đúc. Thế nhưng hình như muốn đi qua đó cũng không dễ. Dưới chân cách Long thần một đoạn không xa, tổng cộng có vài chục đốm tinh linh phát sáng hỏa diễm thiêu đốt. Khi Long thần đến, hỏa diễm này lập tức bốc cháy hừng hực phóng lên cao. Có động tĩnh, thấy hỏa diễm tinh linh phát ra dị động, Long thần vội vàng lui về phía sau mấy bước làm xong bước chuẩn bị đề phòng. Dựa theo đạo lý mà nói, trong hỏa ly thần cảnh này nhất định có xích đế ấn. Mà phương hướng Long thần đi tới tất nhiên là nơi có xích đế ấn. Năm người tranh đoạt một cái xích đế ấn nên dĩ nhiên bọn họ phải trải qua cùng một khảo nghiệm. Mầm hỏa này chính là khảo nghiệm lần thứ nhất mà Long thần gặp phải. Thật là thần kỳ, Long thần nhìn thấy những hỏa diễm tinh linh phát sáng kia nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt đã cao khoảng chừng đầu người, sau đó nhanh chóng biến hóa thành hỏa diễm hình người. Bộ dáng kia cũng giống như thần hỏa phân thân Long thần vậy. Gocchuyenaudio.com, tất nhiên là chúng lợi hại hơn thần hỏa phân thân vô số lần. Hỏa diễm màu đỏ thắm hừng hực thiêu đốt, trên người nó sáng rực giống như thủy tinh vậy, theo hỏa diễm lưu động tương đối huyến lệ. Tổng cộng có mấy chục hỏa diễm hình người xuất hiện trước mặt Long thần. Khuôn mặt của nó dần dần biến hóa, từ từ xuất hiện tai, mắt, mũi, miệng. Trong đó, cái đầu có con mắt chính thức thành hình, trên màu sắc còn muốn sâu hơn rất nhiều, giống như hai viên hỏa cầu độc lập hừng hực thiêu đốt. Hô, Long thần cảm nhận được từng đạo ánh sáng từ trong ánh mắt của bọn chúng bắn đi tựa hồ như linh hồn ngủ say, kỳ thật là đang thức tỉnh. Muốn thông qua nơi này là phải đánh bại bọn chúng sao? Ánh mắt Long thần nhìn về chỗ lối đi phía đối diện. Tại chỗ sâu ở lối đi, hắn lại nhìn thấy một cái đại môn đồng xanh. Đại môn đồng xanh này cũng được hỏa diễm bao phủ, cửa đóng kín mít. Long thần suy đoán, chỉ sợ bằng vào năng lực của mình sẽ không mở được đại môn này. Cho nên hắn chỉ có thể đánh bại hỏa diễm hình người ở trước mắt mà thôi. Vật này cũng không phải là sinh vật bình thường nên Long thần không chắc bọn chúng rốt cuộc là cường đại đến cỡ nào. Vì lý do an toàn, Long thần liền long hồn biến thân. Một cỗ khí tức hỏa diễm bàng bạc và long khí tức từ trên người hắn phát tán ra bên ngoài. Bởi vì trong chín đại khiếu huyệt ẩn chứa kim ô tàn hồn cho nên hỏa diễm kia đối với những người khác mà nói, Long thần có ưu thế rất lớn. Cho nên hắn kết luận cho dù thực lực cá nhân của chúng rất mạnh nhưng không chắc là sẽ chiếm ưu thế hơn Long thần. Trên long lân màu đỏ như máu nhàn nhạt lưu động, hỏa diễm cũng màu đỏ như máu. Tại thời điểm chân khí vận chuyển, lực lượng kim ô ở mặt ngoài thân thể của hắn tạo thành một tầng hỏa diễm không hiểu. Tầng hỏa diễm không hiểu này làm cho thân thể Long thần tăng lên không ít tính năng đối kháng với hỏa diễm kia. Mấy chục hỏa diễm hình người lúc này có một người bước ra khỏi hàng, đi đến chỗ Long thần. Ra một tên là thử dò xét thực lực của ta sao? Long thần trong lòng bối rối, đối phương có mấy chục người nên hắn vẫn còn ẩn núp ở lối đi. Bởi vì địa hình nên để đối phó với hắn cùng một lúc cũng không có nhiều người. Chỉ một tên thì Long thần không cảm thấy lo lắng. Nhưng vào lúc này, hỏa diễm hình người bỗng nhiên tăng tốc, thân thể nhanh chóng lướt đến trước mặt Long thần, ầm ầm đánh ra một quyền. Long thần khiếp sợ phát hiện, một quyền kia vậy mà nhấc lên khí lãng kịch liệt, hỏa diễm quyền đầu đột nhiên khuếch đại lên mấy lần, đấm thẳng vào ngực Long thần. Thậm chí trong một quyền này, Long thần cảm thấy cả lực lượng vũ cảnh. Thật là mạnh, Long thần tương đối giật mình. Đối phương một quyền, hắn cũng một quyền. Lực quyền này đơn giản, hơn nữa lực lượng kim ô tàn hồn lại trở nên không giống lúc trước. Lực lượng kim ô tàn hồn tạo thành hỏa diễm màu đỏ như máu, bao phủ quanh nắm đấm, trong nháy mắt hai loại hỏa diễm đã đụng nhau. Phốc, vẫn là lực lượng kim ô tàn hồn hơi mạnh hơn một chút, chấn cho đối phương lui lại mấy bước. Nhưng Long thần cũng đủ kinh ngạc, lúc trước Ưng Vũ Vương cũng bị một quyền này bức lui. Vậy chẳng phải là lực chiến đấu của hỏa diễm hình người này còn vượt qua cả vũ cảnh sao? Chỉ một hỏa diễm hình người thôi mà đã như thế, vậy mấy chục tên thì sao đây? Long thần bỗng nhiên có loại cảm giác sờn, gocchuyenaudio.com, tóc gáy, đây mới chỉ là cửa quan thứ nhất mà thôi, tiếp đến sẽ như thế nào chứ? Bất kể như thế nào, vì sống sót, Long thần tuyệt đối không thể buông tha cho chúng. Hắn nhanh chóng ổn định thân thể của mình, phá hoang kiếm trong tay thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ như máu. Thân thể hắn vừa động, lướt đến đánh tới hỏa diễm hình người vừa bị bức lui. Đầu tiên là một kiếm chém lên thân thể của nó, một kiếm trực tiếp biến thân thể của nó thành hai nửa. Nếu như không phải là kim ô tàn hồn thì lực chiến đấu của Long Thần khó có thể tạo nên hiệu quả như vậy. Giải quyết được một tên nhưng mà còn nhiều tên như vậy nữa. Long Thần vọt tới cửa động, phá hoang kiếm trong tay thiêu đốt lên, mấy chục hỏa diễm hình người ở phía đối diện còn chưa động nên hắn cũng không dám động. Vượt qua bằng cách nào đây? Long Thần cùng bọn chúng giằng co, lại tự hỏi vấn đề này một lần nữa. Long Thần, cẩn thận. Ngay vào lúc này, thanh âm Tiểu Miêu vang lên, Long Thần dựng tóc gáy. Có Tiểu Miêu nhắc nhở, hắn đã cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ uy hiếp thật lớn. Trong thời gian nhanh nhất, hắn xoay người đánh ra một kiếm, vừa lúc đụng phải quyền đầu của hỏa diễm hình người đánh tới. Nếu không phải Long Thần phản ứng nhạy bén thì một quyền lúc nãy sẽ trực tiếp ầm ầm lên ót của hắn. Nếu là như vậy, nhất định hắn sẽ bị thương không nhẹ, dù sao lực công kích của đối phương cũng đạt đến địa vũ cảnh. Long Thần ra sức chém một kiếm, một cánh tay của hỏa diễm hình người bị Long Thần chém đứt văng lên trên không trung. Không phải tên này đã bị kiếm của mình chém thành hai nửa rồi sao? Tại sao nó lại còn sống? Trong lòng Long Thần tràn đầy nhiều mối nghi ngờ. Tiếp theo, hắn đã nhìn thấy cánh tay hỏa diễm văng lên trên bầu trời rất nhanh liền biến mất mà cánh tay cột trên thân hỏa diễm hình người kia liền dài ra một cánh tay khác rất nhanh công kích thẳng tới phía Long Thần. Bất tử chi thân, đây không phải là chơi ta sao? Long Thần cười khổ, mấy chục hỏa diễm hình người kia đã khó đối phó rồi, vậy mà từng tên lại còn bất tử chi thân. Đến lúc nào mới đánh bại được đám hỏa diễm hình người này, mở ra đại môn đồng xanh, bước vào cửa quan tiếp theo đây. Ta không tin mình không chém chết được ngươi. Hỏa diễm hình người lập tức mọc tay lại, Long Thần cũng không tin tà môn này. Phá hoang kiếm thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ như máu, một kiếm rồi lại một kiếm xẹt qua thân hỏa diễm hình người. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn đã cắt hỏa diễm hình người thành từng mảnh nhỏ. Lúc này Long Thần mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai thì hỏa diễm hình người này cũng không phải là bất tử. Trên người nó có một loại đồ vật tương tự như sinh mệnh lực. Long Thần đả thương nó một lần sẽ làm cho sinh mệnh lực của nó giảm xuống. Một lần giảm xuống cũng không nhiều lắm nhưng dưới sự áp chế điên cuồng công kích của Long Thần thì ước chừng trực tiếp bổ 100 kiếm, hỏa diễm hình người này rốt cuộc mới chết trong tay Long Thần, triệt để tiêu tan. Long Thần buông phá hoang kiếm, thở hổn hển, sinh mệnh lực thật là kinh khủng, chém 100 cái mới có thể giết chết một tên. Cho dù là từng bước đến thì cuối cùng cũng sẽ trực tiếp làm ta mệt chết. Nghĩ tới đây một chút, sắc mặt Long Thần hơi trắng bệch, hắn nhìn về phía những hỏa diễm hình người khác. Ngay lúc hỏa diễm thứ nhất bị Long Thần giết chết những hỏa diễm hình người. gocchuyenaudio.com, khác vậy mà lại đồng thời cùng động. Xong rồi, Long Thần lấy làm kinh hãi, lúc nãy đến một tên, hiện tại hắn còn tưởng rằng chúng chỉ đến hai hoặc ba tên, không ngờ toàn bộ đều động. Hơn nữa, từ trong ánh mắt của bọn chúng, Long Thần còn cảm nhận được loại tâm tình tức giận. Long Thần chưa đến trong động quật mà còn đang ở chỗ lối đi. Lối đi không lớn nên trong lúc bọn chúng nhất thời trào đến, Long Thần lập tức liền đối mặt. Chỉ khoảng chừng 4, 5 hỏa diễm hình người thôi nhưng cho dù là như thế, hắn cũng không chịu được. Năm quyền đánh tới cùng một lúc dù động tác của Long Thần có nhanh hơn nữa cũng không ngăn được nhiều quyền như vậy. Điều hắn có thể làm là một bên lui lại, một bên công kích. Đáng tiếc từng hỏa diễm hình người cần phải chém 100 phát mới có thể giết chết chúng. Long Thần lui hơn 100 thước cũng không chém chết một tên nào cả. Cách chương.